Chương bổn gián truân sau ngày thống nhất. 1. Ra tù chế độ cũ. Thế là Salim 20 chỉ còn lại mình tôi. Nằm trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng súng đài bác vọng về, lòng không ngừng ấp ủ hy vọng vô biên về những ước ao to lớn sắp thành. Tôi vẽ ra bức tranh tương lai sáng sủa với những trọng trách mà anh Vinh từng hứa sẽ giao cho tôi. Nào là tham chính, là lãnh đạo thanh niên khi tuổi đời vừa tròn 24. Tôi tha thiết mong mỏi phút giây cảnh sát gõ cửa, đem cơm vào để tôi lấy thêm ít thông tin từ chính quyền mới. Ông Dương Văn Minh sẽ phân bổ quyền lực thế nào cho các nhóm đối lập? Phong trào tân dân có tham chính không? Nếu có, thì tới mức độ nào? Thật khó chịu khi thế giới bên ngoài trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Tôi rất nóng lòng trước những biển chuyện ngoài kia, càng nóng lòng hơn cho tương lai của mình. Nhưng tất cả chỉ kéo dài thêm một ngày. Ngày cuối cùng của chế độ miền Nam, với phần cơm tù không có thức ăn. Tôi vẫn ăn nhưng không thấy đói vì sự mong chờ dường như lẫn ác mọi thiểu thốn kham khổ. Rồi không gian hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ghê sợ. Không một động thái nào ở trại giam, không một tin tức lọt vào, không một bóng dáng cảnh sát đi ngang xà lim. Âm thanh duy nhất là tiếng súng càng lúc càng vang vọng gần hơn. Một mình đối diện với sự im lặng đáng sợ ấy, tôi bắt đầu lo lắng, suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Dựa vào tường, tôi cố gắng nghe ngóng thử chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở cái xà lim 20 này, tôi có thể nghe được gì ngoài hơi thở của chính mình. Rồi cũng đến thời khắc quan trọng, đó là buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khoảng 10 giờ sáng, tôi nghe tiếng súng ngày càng dài và gần hơn, tưởng như sát bên tai vậy. Rồi có tiếng chân người chạy lào xào bên ngoài xà lim, dồn dập như báo hiệu một cuộc chuyện giáo lóng trời lỡ đất. Tôi nôn nóng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Những âm thanh đó càng lúc càng gần, vì xà lim 20 là xà lim cuối cùng trong lối đi của trại giam. Có một tiếng gõ cửa, rồi cửa chuồng cu mở ra, ai đó hỏi vòng vào, có ai trong đó không? Tôi mừng rỡ như sắp được sống lại, khoảng không gian im lặng trong lòng tôi vỡ òa như từng đợt sóng. Tôi khừng lại một chốc mới hoàng hồn, vội vã trả lời, có tôi đây. Lại có tiếng vòng vào kêu tôi nằm xuống. Tôi lập tức nằm rạp xuống mà lòng già ngổn ngang vì chẳng biết mọi việc thật ra thế nào, ai đang ở ngoài kia. Điều tôi biết là mình sắp được ra khỏi chỗ tối tăm này và đang có một biển chuyện lớn ngoài kia. Sau tiếng súng bằng bằng, ánh sáng bắt đầu xuyên vào xà lim. Cửa mở, tôi đứng dậy, nhìn thấy một anh thanh niên là cầm súng, quấn khăn rằng, đội mũ tai bèo. Anh giơ tay chào nói, chào đồng chí, quân giải phóng đã tiếp quản Sài Gòn, nhưng cảnh sát của chính quyền cũ đã bỏ chạy. Chúng tôi thuộc đơn vị biệt động thành vào đây để cứu các anh. Các anh được tự do về đơn vị để tiếp quản thành phố. Tôi bàng hoàng, ngẩn người. Anh thanh niên bỏ đi khi tôi vẫn còn lơ lửng trước những lời anh nói về tình hình hiện tại. Cũng không kịp cảm ơn, không kịp hỏi thêm anh điều gì, mà thật tình tôi cũng chẳng biết hỏi gì trong giây phút ấy. Rồi tôi bần thần nhìn cái thân hình tàn tạ của mình và những gì còn sót lại. Trên người tôi chỉ còn độc cái quần đùi ngắn ngủi vì chiếc áo tù đã bị xẻ rách làm khăn lau mồ hôi. Không một giấy tờ tùy thân, không một cắt bạc, không một người thân ngoài trừ anh chị Thẳng ở Thủ Đức. Tôi rời khỏi nơi giam giữ mà không biết phải đi đâu. Tôi lại đứng giữa Sài Gòn với muôn ngàn câu hỏi. Tâm trạng bỡ ngỡ lúc này khác rất nhiều so với ngày đầu tôi đặt chân lên mảnh đất này. Xung quanh tôi, mọi người hối hả, chạy ngược chạy xuôi, gương mặt bần thần, khung cảnh hỗn loạn. Những anh Việt cộng bắt đầu vào thành phố. Tôi đứng thật thờ khoảng 10 phút thì quyết định ghé nhà anh Vinh ở số 78 đường Nguyễn Trãi, cách tổng nhà cảnh sát chừng 10 phút đi bộ. Tôi bước đi, nhưng lòng vẫn chưa hết bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Sao mà nhanh thế? Cú sốc này lớn quá, xảy ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước khi tôi vào trại giam, và khi tôi thoát khỏi chốn ấy, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ, không còn nhận ra bóng dáng của chính quyền Sài Gòn. Tôi tới trước cửa nhà anh Vinh, gặp con gái lớn của anh khoảng 8-9 tuổi đang ngồi chơi. Cháu tên Nguyễn Đăng Phượng, hiện nay là luật sư tại Sydney, Úc. Thấy tôi, cháu liền gọi, chú Trung. Tôi hỏi, ba đâu? Cháu dẫn tôi vào nhà, lúc này trong nhà có khoảng 10 người đang tụm lại bàn bạc chí đỏ. Anh Vinh thấy tôi mừng rỡ, kêu tôi nhanh chóng vào phòng lấy áo quần của anh mặc vào rồi ra họp. Đa số người tham gia cuộc họp hôm đó là người ở trong Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tôi không quen họ, chỉ biết rằng họ vừa ra khỏi tù với anh Vinh vào ngày 28 tháng 4 năm 1975. Nội dung buổi họp tập trung vào quyết định của ông Dương Văn Minh về việc lo Sài Gòn đổ máu. Anh Vinh với tư cách chủ tòa thông báo cho anh em biết về quyết định của ông Dương Văn Minh. Ông Minh đã nói với anh Vinh rằng không có cách nào hết. Việt Cộng đã báo với Sài Gòn, súng đạn đã sẵn sàng tấn công. Tôi phải chọn lựa để cứu Sài Gòn khỏi đẫm máu. Tuy nhiên, tôi đã có được sự hứa hẹn của đại sứ Pháp và đại diện của Mặt trận Giải phóng miền Nam sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp. Thế là, theo kế hoạch của anh Vinh, tôi nhận lệnh trở về tiếp quản Đại học xã Minh Mạng, dùng lực lượng sinh viên ở đó để chuẩn bị liên hiệp. Ngậm lại, đỏ qua thật là suy nghĩ ngây ngô. Giai đoạn đó, tôi chưa chín chắn về mặt chính trị để nhận thức được hết mọi sự. Cuộc chiến đã như chấm dứt khi quyền lợi của ngoài bang không còn nữa, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon bắt tay được với Chủ tịch Mao Trạch Đông, khi bàn cờ thế giới đã được sắp xếp lại, khi thể lượng cực đã được thay thế bằng thể chân vạc. Sự nhũng tay quá sâu của Mỹ, một chính sách sai lầm của Mỹ, đã đẩy miền Nam Việt Nam vào thể bị cô lập trên chính trường quốc tế và cô lập ngay cả trong lòng những người dân yêu nước bình thường của thể chế ấy. 2. Tham gia ổn định thành phố. Tôi trở lại đại học xã với tấm thân tàn tạ sau bao năm tháng tù tội. Những anh em ở đó, người còn sống, người đã ra đi, người còn ở lại. Lại có người đang rong ruổi tìm thân nhân chạy từ miền Trung vào. Tôi từ tạm thời đảm trách nhiệm vụ tiếp quản đại học xã trong thời thế loạn lạc, hỗn độn mà không có sự cho phép của ai, cũng không do ai chỉ huy. Ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc đại học xã, đã biệt tâm. Anh Trung, cựu chủ tịch đại học xã, cựu sinh viên luật, cũng trốn chạy. Đại học xã đã như rắn không đầu, với mong muốn giúp mọi người ổn định đại học xã. Tôi sắp xếp anh em chuẩn bị xuống đường để giúp ổn định trật tự, ngăn chặn cướp bóc, tổ chức nhà ăn để có đời sống bình thường, thường xuyên liên lạc với anh Nguyễn Thành Vinh về công tác giúp Sài Gòn ổn định. Ngoài việc tiếp quản đại học xã, tôi còn liên hệ với Hội Ải Hữu Quảng Trị. Anh em ở Hồi đã chiếm căn nhà ngay ngã tư đường Yên Độ và đường Trương Minh Giảng, nay là đường Lý Chính Thắng và đường Trần Quốc Thảo, để làm điểm tiếp quản. Tôi vẫn tiếp tục với anh em ở Đại học Vàng Hành, nói có anh Lê Khắc Từ, người từng là huynh trưởng của tôi trong sinh hoạt Phật tử ở chùa Từ Đàm, Huế. Tôi cũng liên lạc với các anh em ở trung tâm Quảng Đức, đồng thời giúp những anh em Việt Cộng từ chiến khu về trong công tác bảo vệ an ninh, tránh tình trạng cướp bóc. Tôi làm việc hăng hải như những thành phần sau này được gọi là thành phần 30 tháng 4. Dù khác nhau trong suy nghĩ và mục đích công việc, những gì tôi làm xuất phát từ mong muốn giúp Sài Gòn ổn định, có lực lượng thanh niên sẵn sàng chuẩn bị cho chính phủ liên hiệp như nhiệm vụ anh Nguyễn Thành Vinh đã giao. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, tức chỉ một ngày sau khi được thả khỏi Xà Lim, tôi không quên về Thủ Đức để xem anh chị Thắng, một sĩ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn, người thân của tôi, bây giờ như thế nào. May mắn là gia đình anh chị vẫn còn đó. Anh chị khá ngạc nhiên về sự mất tích của tôi suốt một thời gian, không một tin tức, không một sự liên hệ nào. Tôi kể anh chị nghe về thời gian tham gia đấu tranh, về chuyện tù tội và việc tôi cần phải làm bây giờ là tiếp tục dẫn thân cho một nền chính trị mới, cho một thể chế mới, cho miền Nam Việt Nam. Trong bữa cơm thân tình giữa ngày loạn lạc ấy, anh chị cũng thông cảm cho những hoài bão của tôi. Anh chị nhắc nhở rằng khi nào có trở ngại gì thì về nhà anh chị. Tôi chỉ ở lại nhà anh chị một buổi chiều, ăn bữa cơm ẩm cũng sau nhiều ngày xa cách, rồi trở về Sài Gòn ngay sau đó. Cũng từ đó, tôi không còn gặp lại anh Thẳng nữa vì anh phải đi học tập cải tạo ở vùng núi xa xăm ngoài Bắc. Đến tận 13 năm sau, tôi mới có dịp gặp lại anh chị trong một căn nhà sập xệ. Sau 13 năm tù tội và cải tạo, cái khắc nghiệt của cuộc sống khiến anh gầy đi, đen sạm. Vẻ ngoài của anh đã mất hết nét oai hùng của một trung tá tham mưu trưởng lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến trong ký ức của tôi. Dù vậy, anh vẫn không thể lận vào ai cả, vẫn không đánh mất cái khí khái và nguyên tắc của ngày xưa. Việc tham gia ổn định Sài Gòn chỉ kéo dài khoảng một tuần, cho tới khi anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mậm và nhiều sinh viên của thành đoàn từ chiến khu trở về. Anh Giàu bị thương, chân phải chổng nàng, bên hông lăm le cây súng ngắn K-54. Anh Giàu mời tất cả anh em đấu tranh, cả cơ sở đoàn, cả phân khoa đại học về họp ở số 4 Duy Tân. Nay là nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, để phân bổ công việc, sắp xếp lại tổ chức của thành đoàn, xây dựng lại cơ sở sau những ngày đấu tranh, tìm người mất người còn và ra chỉ thị càn quét những tàn dư mệt nguy. Sau buổi họp, tôi đã rõ đâu là chỗ đứng của tôi, của những người không nằm trong tổ chức của thành đoàn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải tìm một định hướng mới. Đó là lúc tôi phải đắn đo có nên tiếp tục làm việc với các anh ấy hay đứng bên lề. Mọi thứ bắt đầu lúng lấy trong tâm thức tôi. Tôi trở về gặp anh Vinh với những diễn tiến ngày càng hiền rõ. Việc thành lập chính phủ liên hiệp theo như lời hứa của đại sứ Pháp và mặt trận giải phóng miền Nam không còn giá trị nữa. Lời hứa đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thực hiện, bởi đó chỉ là thủ thuật chính trị để thúc đẩy việc đầu hàng nhanh hơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhận thấy sự thật đó. Anh Vinh và mọi người dường như đã thấm thía những nón nớt về chính trị của những chính trị gia miền Nam lúc bấy giờ. Anh Vinh với tư cách đầu đàn đã phải từ tìm lối thoát, xoay sở mọi nguồn lực để hy vọng làm gì đó cứu vãn tình hình. Anh dùng thể đứng của tôi khi tôi đang sinh hoạt trong đội tiếp quản để tổ chức những chuyến đi miền Trung tới bờ biển Cây Tràm ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khu vực đó có người em gái của anh Vinh và người anh rể tập kết ngoài Bắc vào làm cán bộ ở xã Hàm Tân. Rừng Hàm Tân dày đặc và sát bờ biển đã được anh Vinh chọn làm địa điểm cuối cùng nếu phải ra đi. Chúng tôi đi lại nhiều lần để nghiên cứu sắp xếp. Trên đoạn đường đi, tôi là người dẫn đường và sẽ xử lý tất cả mọi tình huống nếu có công an hoặc bộ đội chặn lại hoại giấy tờ. Chúng tôi sẽ dùng cơ sở đỏ như là địa điểm cuối cùng để tìm cơ hội rời khỏi đất nước nếu như không còn điều kiện để hoạt động. Ngoài những chuyến đi miền Trung, tôi còn cùng anh Vinh đi miền Tây, về Mỹ Luông, Chợ Mới, đi qua Long Xuyên, những nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Nơi đó còn là quê vợ của anh Vinh, còn là nơi để đi gặp cậu hai, tức Nguyễn Long Châu, lãnh tụ của phong trào hòa hảo, đi tìm một nguồn ủng hộ mới, một liên minh mới. Cứ thế, ngày qua ngày, chính quyền mới ngày càng ổn định, những người không ủng hộ, những người đứng ngoài cơ chế, những người có tham gia chế độ cũ, nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức, tư sản, lần lượt vào tù với những lý do khác nhau. Tôi vẫn qua lại gần gũi anh Vinh và những anh em hoạt động xa gần với anh Vinh như anh Võ Cộn, trước đó là chủ tịch sinh viên trường kỹ sư điện ở Đại học Bách khoa Phú Thọ, anh Nguyễn Đại Nhân. Anh Cộn có sạp bản đồ cũ trước mặt nhà anh Vinh, nơi đó dùng để sinh sống và cũng khá an toàn để giao tiếp. Anh Cộn hiện sống ở Sydney, Úc. Anh Nhân sống từ nhỏ trong chùa ở Thái Lan, là một nhà Phật học, một thiền sư đáng kính trọng. Anh hiện sinh sống ở Canada. Chúng tôi chỉ gom góp các anh em còn sót lại, gặp nhau bàn về thể sự. Sau những chuyến đi miền Trung, miền Tây, sau những buổi gặp gỡ với những anh em xa gần trong giới chính trị miền Nam, sau bao nguồn tin thu thập được, chúng tôi định hướng sẽ phải ra đi. Kế hoạch vượt biên bắt đầu được phát hòa. 3. Bị tù chế độ mới. Đúng như những gì chúng tôi suy luận, dự đoán, những người gần gũi và thân cận với anh Vinh trong phong trào Tân Dân hay Quốc Dân Đảng liên tục bị bắt từ người này tới người khác. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Khoảng tháng 10 năm 1975, tôi bị bắt đưa về Sở Công an thành phố, trước là Tổng nha Cảnh sát, với tội danh tình nghi làm gián điệp. Mới mấy tháng trước, tôi còn ở nơi đó, trong xã Liêm 20, rồi được các đồng chí biệt đồng thành giải thoát. Vậy mà giờ đây, không hề mong muốn, tôi lại trở về chốn cũ. Có khác là lần này không bị giam ở xã Liêm, mà giam trong phòng tập thể. Những tù nhân nổi tiếng ở đây có ông Hoàng Kim Quy, vua Kẹm Gai, ông Trần Thiền Tử, vua Cà Phê, tiếp sau đó là giới trí thức, nhà văn, nhà báo. Một trong những người cùng tổ mà tôi còn nhớ là cựu thiếu tá Tiếp ở Đà Lạt, bị bắt trong vụ nhà thờ Vinh Sơn. Nhà văn Doãn Quốc Sĩ cùng ở cùng trại. Nhà văn Nhạc Ca nổi tiếng cũng bị giam trong xà Liêm. Còn có anh Trần Dạ Từ, chồng của chị Nhạc Ca, cũng bị giam cùng trại. Đời sống trong trại tập thể tuy hơi nóng nực, nhưng đỡ cô đơn hơn trong xà Liêm. Mỗi ngày chúng tôi chỉ trao đổi xoay quanh đề tài chính trị. Nhà tù của hai chế độ giống nhau về cơ sở vật chất, vì chính quyền mới tiếp nhận từ chính quyền cũ, nhưng khác nhau về cách xử lý tù nhân. Công an ở đây đối xử với tù nhân nhẹ nhàng, lịch sự hơn cảnh sát chế độ cũ, và rất hiểm khi hoại cung, hay còn gọi là chấp pháp. Thỉnh thoảng, các tù nhân được gọi vào nửa đêm. Tôi ở trại giam tập thể tại Sở Công an thành phố khoảng 6 tháng, thì được chuyển vào khu A Chỉ Hòa một thời gian ngắn, sau đó lại được chuyển về trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, trước là đền lao Lê Văn Duyệt. Trại giam này có nhiều dãy nhà song song, ở giữa có khu biệt giam xà Liêm. Mỗi phòng giam tập thể rộng khoảng 30 mét vuông, có cầu tiêu, bể nước để vệ sinh, chứa khoảng 45 tù nhân. Ban đêm, mọi người phải nằm xếp lớp ngủ như cả mòi trong hộp. Tôi được chuyển từ phòng này qua phòng khác, từ phòng 4C2, rồi qua 3C2, sau cùng bị giam tại phòng 2C2, đối diện khu biệt giam. Vì bị lưu chuyển qua nhiều phòng khác nhau, nên tôi có dịp chứng kiến những góc tối bên trong của những con người mà trong hoàn cảnh bình thường, họ hiếm khi nào bộc lộ cho người khác thấy. Có người khí khái, có kẻ tiểu nhân và cả những người hẹp hòi, ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân. Tù nhân được chia thành nhiều tổ để ăn chung, mỗi tổ 4 người. Hàng ngày chúng tôi được phát cơm, trộn với bo bo, vài miếng cá nhỏ, một tô nước mắm. Thế là sau một bữa cơm để qua ngày đoàn thản. Đa số tù nhân có gia đình thăm nuôi và cung cấp thức ăn. Một số ít thật sự thiếu thốn vì gia đình ở xa hoặc không ai hay biết rằng họ đã bị bắt vào tù, như trường hợp của tôi. Chúng tôi gọi phòng giam là hỏa lò vì vừa chật chội bởi luôn đầy áp người, vừa nóng hầm hập như muốn bốc khỏi vì mái che bằng tôn không cách nhiệt. Sự chịu đựng về thể xác dù cực khổ gian nan thế nào cũng vẫn không thể sánh bằng một góc sự chịu đựng về tinh thần. Là tù nhân, chúng tôi chẳng còn biết ngày mai ra sao, cũng không còn quyền tự định đoạt cuộc đời mình. Từng ngày trôi qua như từng lưỡi dao cửa vào trái tim chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt nhiều câu hỏi, luôn tìm những đáp án, nhưng riêng câu trả lời về tương lai của bản thân thì hoàn toàn bấp bênh vô định. Từ ngày vào đây, tôi không còn biết gì về cuộc sống bên ngoài. Mẹ ra sao? Anh chị Thẳng có ổn không? Mọi thứ như bức tranh vô hình trước mắt. Sự sống hàng ngày của tôi chỉ phụ thuộc vào cơm tù lành lẹo hoặc vài món anh em chia sẻ cho. Nhắc tới việc chia sẻ, tôi không thể không tri ân những chân tình mà anh Trần Già Từ ở chung tổ dành cho tôi. Anh là một người bạn tù đáng quý, một người anh đáng kính trọng. Anh cho tôi nhiều lắm, không đơn giản là cục đường miệng mũi hay bất cứ thứ vật chất nào khác, mà chính là cách đối xử của anh. Anh dạy tôi hút thuốc lào để giải tỏa bớt những muộn phiền trong lòng, chia sẻ những khó khăn đang gặp phải. Tôi xin mượn trang sách này để tri ân anh. Tôi còn ở chung phòng giam với anh Hoàng Văn Giàu. Khi tôi tới phòng 3C2, anh Giàu đã ở đó. Sau này tôi mới biết anh bị bắt sớm nhất vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Anh Giàu luôn chia sẻ với tôi những mẫu thuốc lào còn sót lại, hay còn gọi là sải nhì, khi mọi người hết thuốc vì bị phạt không cho phép người nhà thăm nuôi. Tôi cũng được học hỏi khá nhiều từ thiền sư Vụ Mận. Cụ Mận già yếu lắm rồi, hàng đêm dạy tôi ngồi thiền. Có lẽ vì sự tham sân si trong tôi còn nặng quá, nên dù học khá lâu, tôi vẫn không thể thực hành đến nơi đến chốn như cụ dạy bảo. Dù sao, tôi cũng cảm ơn cụ vì sự nhiệt tình và có người đầy chất thiền của cụ đã giúp chúng tôi nhìn nhận mọi sự tịnh tâm trong lúc bối rối suy tưởng về ngày mai. Một người tù nữa tôi phải tri ân là anh Trình Cẩm Hồng, nghị viên đơn vị quận 5 Sài Gòn. Anh là người Hoa gốc Nùng, di cư vào Sài Gòn năm 1954. Mỗi ngày anh dạy tôi cách đọc, nói và viết tiếng Quan Thoại. Anh dạy tôi những bài thơ của Lý Bạch, dạy những bài học vợ lòng từ cấp tiểu học tới trung học với thứ tiếng mới mẹ này. Sau mấy năm tù tội, tôi đã khá thông thạo tiếng Quan Thoại, có thể đọc bảo, đàm thoại tốt. Tôi thường gọi anh Hồng là lão sư, tiếng Việt nghĩa là thầy giáo. Cảm ơn anh đã cho tôi những bài học ngôn ngữ hữu ích đến bây giờ. Tức hơn 35 năm sau, tôi vẫn sử dụng được khi tới Trung Quốc. Còn một nhân vật mà tôi không thể không nhắc tới là anh Lê Văn Trinh, bị giam ở phòng 4C2. Người từng trong ban chấp hành do tôi đứng đầu của một phong trào trong những ngày tháng chống chính quyền miền Nam. Tôi thấy anh khi anh bị đưa đi chấp pháp. Những anh em đã ở chung phòng với anh Trinh cho tôi biết về tội danh của anh. Anh bị bắt vì là sĩ quan cảnh sát của chính quyền cũ. Có lẽ anh là người đã chỉ điểm để cảnh sát chế độ cũ bắt tôi vì họ đã không kết tội tôi là việc cộng. Thật ngỡ ngàng. Còn rất nhiều anh em tù khác tôi muốn tri ân vì đã chia sẻ với tôi thời gian tù tội ở Chỉ Hòa rồi Phan Đăng Lưu. Cuộc chiến đã khép lại. Quá khứ đã lùi về phía sau. Đất nước đã tạm yên ổn về mặt chính trị, bắt đầu tập trung thực hiện các mục tiêu kinh tế. Cuộc sống bên ngoài đang chuyển mình đổi thay, còn cuộc sống chốn lao tù của chúng tôi thì vẫn vậy, rập khuôn ngày này qua ngày khác. Chúng tôi ở trong này hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, không một thông tin nào có thể lọt vào đây, ngoài trừ tin tức người này bị bắt, người kia được thả. Ngày mỗi ngày, khi đã thích nghi với nhà tù, tinh thần chúng tôi càng thêm sắt đá. Những tù nhân dần dần trở thành bạn thân. Ngày ngày, chúng tôi biến nhà tù nhàm chán ử đồng thành môi trường học tập, thành thế giới thú nhỏ với bao điều mới lạ. Chúng tôi trao đổi với nhau những kiến thức, những hiểu biết, nâng cao vốn ngoại ngữ với sự giúp đỡ của cả tù nhân là giáo sư Anh Văn, Pháp Văn. Thời gian đầu trong tù, mọi ngày trôi qua chậm chạp, ngỡ như hàng thế kỷ. Vậy mà, cuối cùng cũng đã hơn 3 năm rưỡi. Khoảng thời gian ấy, với người bên ngoài, có thể như cả chớp mắt, có thể dùng làm nhiều việc. Nhưng với những người trong vòng tù tội, với tinh thần ức chế thật đằng đẵng và muôn vàn khó khăn. Những ngày tháng thanh xuân của tôi đang trôi đi mà không biết ngày mai. Tôi và những bạn tù cứ quây quần trong căn phòng chưa đầy 30 mét vuông. Gặp nhiều gương mặt trước là sau quen, rồi sau nửa chia tay khi họ có lên tha bất ngờ hoặc chuyện trài. Cứ như vậy riết rồi cũng không thấy gì lạ nữa. Đến một hôm, tôi được cán bộ quản giáo kêu lên làm việc và trao lệnh tha. Đó là một tờ giấy với tiêu đề của Bộ Công an, có chữ ký của công an và con dấu của trại giam. Lệnh tha ghi rõ: thay mặt chính quyền quyết định trả tự do cho ông Hồ Văn Trung với tội danh tình nghi làm gián điệp, yêu cầu chính quyền địa phương quản lý. Tôi cầm tờ lệnh tha mà lòng lẫn lộn cảm xúc. Niềm vui này bất ngờ quá. Tôi thực sự không tin có ngày được ra tù. Những ngày bị giam cầm, tôi từng chờ, từng hy vọng ngày tự do. Nhưng sau gần 4 năm, niềm tin ấy dần lùi tàn vì chẳng biết vin vào đâu. Người ta chỉ thường giảm mơ khi có ít nhất một tia hy vọng, dù là mỏng manh. Tôi tạm biệt những bàn tù trong lời chúc mừng. Niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, rời khỏi nơi u ám mà sao lòng vẫn bồi hồi những kỷ niệm ở chốn ấy, làm sao quên được. Tôi lững thững bước ra khỏi nhà tù với vài trăm đồng còn sót lại khi bị bắt. Ngoài trừ tờ lệnh tha, tôi không còn giấy tờ tùy thân nào, vì tất cả đều nằm trong hồ sơ của chế độ trước và chế độ sau. Trong bộ áo quần còn gòn ghẹ tươm tất, tôi nhìn Sài Gòn có thay đổi gì không? Vẫn những con đường đỏ, vẫn những hàng cây đỏ, vẫn những khuôn mặt Sài Gòn, không thay đổi gì mấy. Tôi suy nghĩ và quyết định đi tìm những bạn bè còn sót lại. Người đầu tiên tôi tìm đến là anh Nguyễn Thành Vinh, nhà anh trước đây ở đường Nguyễn Trãi, nay dọn về đường Trần Hưng Đạo. Đến nơi tôi mới biết anh đã dùng cơ sở Hàm Tân để vượt biên tới Úc cùng anh Võ Cộn trước đó hơn 2 năm. Cơ sở Hàm Tân chính là nơi cách đây 4 năm tôi hay lui tới để xây dựng mối quan hệ nhằm tìm một cơ hội mới. Sau đó tôi ghé nhà anh Nguyễn Đại Nhân. Chị gặp vợ anh và được biết anh Nhân bị bắt sau tôi không lâu, hiện vẫn bị giam ở miền Bắc. Như vậy, những người thân, những anh em thân thiết của tôi hoặc đã đi đến miền đất mới, hoặc đã bị bắt, thậm chí có người không có chút thông tin. Tôi trở về Thủ Đức, tìm đến căn nhà thân yêu ngày nào của anh chị Thẳng. May là căn nhà chưa bị bản, nhưng tôi rất đau lòng khi chứng kiến cảnh sa sút, thiếu thốn của gia đình. Anh Thẳng đang bị bắt đi học tập cải tạo tầng ngoài Bắc. Tồi nhất là cháu lớn Mimi ngày ngày phải ra chờ, quần quật kiếm ăn. Tôi ở lại với chị và mấy cháu một đêm để tâm sự, rồi sáng hôm sau ra đi. Tôi tiếp tục đi tìm những bè bạn thời sinh viên để hỏi han tin tức, để tìm nguồn sống mới. Cuối cùng tôi gặp anh Đỗ Bèn ở ngã bảy, quận 10, góc đường Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự bây giờ, người từng cùng tham gia đấu tranh. Đã lâu lắm rồi, tôi khát gặp những người thân, những bạn bè ngày xưa. Chúng tôi ngồi trò chuyện trong quán nước. Khi đó, anh Bèn đang công tác ở quận 7. Anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi vì chắc chắn công an đã hỏi anh về tôi. Sau những tâm sự thâm tình bạn bè, anh kết luận, mày đi đi, mày nên đi đi. Anh nói với tôi bằng chân tình của một người bạn, một người từng tham gia đấu tranh và biết rõ về tôi. Cảm ơn anh Đỗ Bèn, câu nói đó của anh đã thúc đẩy tôi mạnh mẽ hơn trong việc xác định hướng đi mới. Chia tay anh Bèn, tôi đi gặp thêm nhiều bạn bè nữa và được biết có người ở lại tham gia chính quyền mới. Có người đã ra đi, cũng có người đang vật lộn với cuộc sống. Tôi quyết định dẫu nước mắt vào lòng về quê thăm mẹ sau bao năm tháng xa cách. Mẹ đã già đi rất nhiều, không chỉ vì những gian khổ thường ngày mà còn vì mòn mỏi trong đời tín con suốt nhiều năm trời. Chiến tranh, đấu tranh, vào tù ra tội, ngần ấy biển cổ tôi trải qua, mẹ hoàn toàn không hay biết gì cả. Mẹ chỉ lo không biết tôi ra sao trong thời buổi loạn lạc, hoặc có thể tôi đã đi đâu xa lắm. Nỗi lo lắng khôn nguôi cho thằng con duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất của dòng họ, đã khiến mẹ thêm hẹo mòn. Trận An. Mẹ đừng lo cho con nữa. Con đã trưởng thành và có thể tự lo cho chính mình. Tôi ở với mẹ khoảng một tuần rồi trở lại Sài Gòn với quyết tâm phải ra đi. Đó là quyết định cuối cùng, quyết định nhỏi cả tim gan, nhưng tôi phải chọn.